là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài Vì một gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Quốc hội vừa thông qua nghị quyết về việc giảm 2% thuế xuất thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ. Điểm đặc biệt, thời gian áp dụng lần này kéo dài tới 18 tháng, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến hết ngày 31 tháng 12 2026, thay vì 6 tháng như các năm trước. Đây được đánh giá là bước đi quyết đoán, thể hiện rõ tinh thần hỗ trợ, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững sau nhiều năm khó khăn. Theo đó, các nhóm hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 10% sẽ được giảm còn 8%, trừ một số lĩnh vực như viễn thông, tài chính ngân hàng, bảo hiểm, bất động sản, sản phẩm khai khoáng, trừ than, hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ xăng, v.v. Cộng đồng doanh nghiệp rất đồng tình, hoan nghênh chính sách giảm thuế giá trị gia tăng lần này vì sẽ giúp doanh nghiệp giảm áp lực tài chính, có thêm dư địa điều chỉnh giá bán cạnh tranh hơn. Khi giá bán ở mức hợp lý, người tiêu dùng sẽ chi tiêu nhiều hơn, giúp doanh nghiệp mở rộng thị phần, cải thiện dòng tiền và tái đầu tư. Quan trọng hơn, chúng ta thấy được sự đồng hành của nhà nước với doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn thị trường thế giới vẫn đầy biến động, khó lường. Nhằm tái hiện lại đặc điểm vùng đất, con người, quá trình xây dựng, phát triển và vai trò tiên phong của Đảng bộ xã Hòa Tân Đông trong lịch sử đấu tranh cách mạng, xây dựng quê hương qua các thời kỳ dưới sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ xã Hòa Tân Đông đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách Lịch sử Đảng bộ xã Hòa Tân Đông giai đoạn 1936-2020. Lịch sử Đảng bộ xã Hòa Tân Đông có dung lượng 432 trang, gồm 7 chương. Nội dung cuốn sách dựng lại một cách trung thực, khách quan quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ xã Hòa Tân Đông giai đoạn 1936-2020. Trải qua 84 năm, một chặng đường lịch sử của xã từ hai cuộc kháng chiến oanh liệt đến xây dựng và đổi mới quê hương phát triển, thể hiện sự tri ân đối với các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến trí tuệ, mồ hôi, xương máu vì hòa bình, ấm no, hạnh phúc của quê hương, đất nước. Qua đó góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa tốt đẹp và truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang cho cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương hôm nay và mai sau, nhất là thế hệ trẻ. Việc nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn Lịch sử Đảng bộ xã Hòa Tân Đông có ý nghĩa quan trọng là tài liệu tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, nhất là thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về các thành tựu to lớn của xã trong quá trình xây dựng và phát triển dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã. Đồng thời tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng của đảng bộ và nhân dân trong xã qua các thời kỳ. Hoạt động thương mại dịch vụ 6 tháng qua trên địa bàn thị xã tiếp tục ổn định và có mặt phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ngoài nhà nước 6 tháng qua hơn 4.433 tỷ đồng, đạt 49,6% kế hoạch, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, kinh tế tập thể đạt hơn 11 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Kinh tế cá thể hơn 3.851 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ. Kinh tế tư nhân hơn 570 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Khách tham quan tại thắng cảnh Bãi Môn, Mũi Đà Lạnh hơn 30.300 lượt, trong đó có 546 khách nước ngoài. Doanh thu dịch vụ và khách sạn nhà hàng trên địa bàn thị xã tăng 11,5% so với cùng kỳ. Ủy ban nhân thị xã cũng đã tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận các nguồn lực và cơ hội kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong 6 tháng qua, đã thành lập mới 29 doanh nghiệp. Đến nay, có 386 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký hơn 1.532 tỷ đồng. Thực hiện cấp mới 187 giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Đến nay, có 1.075 hộ kinh doanh đang hoạt động, tổng số vốn đăng ký khoảng 207 tỷ đồng. Theo quy định tại khoản 4 điều 40 nghị định số 69/2024 của Chính phủ, các tài khoản truy cập được tạo lập bởi Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh hiện nay sẽ chỉ được sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2025. Do đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNID để truy cập thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước. Nếu không đăng ký tài khoản mới, doanh nghiệp không thể đăng nhập hệ thống, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện các thủ tục pháp lý, thuế, lao động, đầu tư và gây gián đoạn hoạt động kinh doanh. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời chuyển đổi, cơ quan thuế thông tin hai hình thức đăng ký tài khoản định danh điện tử theo Điều 12, Nghị định 69. Theo đó, đối với đăng ký trực tuyến qua ứng dụng VNID, người đại diện pháp luật đăng ký, đăng nhập ứng dụng VNID, chọn chức năng đăng ký tài khoản định danh điện tử doanh nghiệp và khai nộp hồ sơ. Nếu có nhiều người đại diện pháp luật, phải có sự đồng thuận của tất cả. Đối với đăng ký trực tiếp, doanh nghiệp điền phiếu đề nghị cấp tài khoản và nộp tại cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử, thường là nơi cấp căn cước công dân hoặc cơ quan công an có thẩm quyền. Bước vào mùa cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng nên nguy cơ chập cháy điện tăng theo. Để phòng ngừa ngăn chặn chập cháy điện, ngành điện đang đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn. Mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức đề phòng, xây dựng thói quen sử dụng điện an toàn. Hiện nay, nhiều người vẫn còn rất chủ quan, thiếu kiến thức trong việc sử dụng điện tại hộ gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến những vụ chập điện, cháy nổ gây thiệt hại tài sản và tính mạng. Những thói quen rất phổ biến của nhiều gia đình đó là cắm quá nhiều thiết bị trong cùng một ổ điện, sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn, dùng dây thép, đinh, đờ treo, móc, buộc dây điện, kéo đường dây điện trên mái tôn, sạc điện thoại, xe máy điện, xe đạp điện, thiết bị tiêu thụ điện qua đêm, tự ý đóng nối điện, v.v. Để góp phần hạn chế nguy cơ chập cháy điện, mọi người cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm trong ngày. Người dân nên lắp các thiết bị tự động ngắt điện, chống quá tải, chập cháy cho đường dây điện trong nhà và chống quá nhiệt cho từng thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị điện có công suất lớn. Mỗi gia đình cần định kỳ kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống điện và các thiết bị điện để có thể phát hiện, khắc phục kịp thời các nguy cơ, dấu hiệu mất an toàn, hạn chế các nguy cơ chập cháy điện. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Vì một gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc. Thưa quý thính giả, gia đình là tổ ấm của mỗi người, là tế bào của một xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển nhân cách con người, là nơi bảo tồn, lưu giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, quý báu của dân tộc, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải lấy gia đình làm gốc, phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như yêu quê hương, yêu đất nước, yêu đồng bào, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và văn hệ gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn còn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn quan tâm đến vai trò của gia đình, Người khẳng định quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội. Gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình. Theo người, một gia đình mới, một gia đình tốt là một gia đình mà trong đó các thành viên trong gia đình phải biết yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ những khó khăn trong công việc cùng nhau, nam nữ bình đẳng, phải đề cao và tôn trọng người phụ nữ. Với ý nghĩa vô cùng quan trọng đó, ngày 4 tháng 5 năm 2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 72 về Ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ, lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam. Đây là ngày tôn vinh truyền thống gia đình, ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, hướng về gia đình, xã hội, quan tâm đến trẻ nhỏ, các cặp vợ chồng thấu hiểu giá trị mái ấm và cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Ngày nay, gia đình Việt Nam đang được xây dựng với những giá trị nhân văn, tiến bộ theo tiêu chí no ấm, tiến bộ, hạnh phúc trên cơ sở thực hiện quyền bình đẳng giới và quyền trẻ em. Trách nhiệm giữa nam và nữ trong công việc chăm lo đời sống gia đình được chia sẻ và tôn trọng. Tỷ lệ phụ nữ tham gia quyết định các công việc quan trọng của gia đình, tham gia các hoạt động chính trị, xã hội ngày càng cao. Quyền trẻ em đã được pháp luật thừa nhận, được xã hội, gia đình thực hiện và phát huy. Tuy nhiên, trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gia đình còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Mặt trái của nền kinh tế thị trường và lối sống thực dụng, ích kỷ, đề cao tự do cá nhân đang tác động mạnh đến các giá trị truyền thống và lối sống tốt đẹp trong một số gia đình. Nhiều giá trị đạo đức của gia đình đang bị mai một và có biểu hiện xuống cấp. Tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào gia đình. Tình trạng bạo lực gia đình ngày càng gia tăng. Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái đang ngày càng rộng ra, sâu hơn. Mối liên kết giữa các mối quan hệ trong gia đình ngày càng lỏng lẻo. Không khí đầm ấm trong gia đình vì thế mà dần dần bị ảnh hưởng. Đợi gia đình trở thành bến đỗ bình yên, hạnh phúc là nơi duy trì được bản sắc văn hóa truyền thống của mỗi gia đình và của xã hội, đồng thời tiếp thu được cái hay, cái mới. Vậy nên các thành viên trong gia đình phải biết tôn trọng, nâng niu các giá trị chuẩn mực của gia đình truyền thống Việt Nam, phải dành thời gian quan tâm, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, tạo ra môi trường lành mạnh nhằm ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm nay có chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Vì một gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc, chúng ta hãy tích cực hưởng ứng tháng hành động phòng chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6. Cùng chung tay giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình, từng bước đưa Ngày Gia đình vào cuộc sống, trở thành ngày hội lớn, mang ý nghĩa nhân văn cao cả. Sau đây là thông báo trụ sở làm việc 3 xã phường kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đông Hòa đặt tại thị ủy Đông Hòa cũ, đường Nguyễn Tất Thành. Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường Đông Hòa đặt tại Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa cũ, đường Nguyễn Tất Thành. Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Đông Hòa đặt tại trụ sở cũ đối diện công viên Trường Thịnh. Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hiệp đặt tại trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hiệp Nam cũ. Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp đặt tại trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hiệp Trung cũ. Trung tâm Phục vụ Hành chính công đặt tại trụ sở Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Hiệp Bắc cũ. Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Xuân đặt tại Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hòa Xuân Tây cũ. Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân đặt tại Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Xuân Đông cũ. Trung tâm Phục vụ Hành chính công đặt tại Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Xuân Đông cũ.
Sau đây xin giới thiệu tới quý thính giả một số nội dung cơ bản về Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp năm 2025. Hỏi: đối tượng trong Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp năm 2025 gồm những ai và phạm vi thực hiện như thế nào?
Đáp: đối tượng trong Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp năm 2025 là lao động tham gia hoạt động nông lâm thủy sản, hộ dân cư tham gia hoạt động nông lâm thủy sản, trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hoạt động nông lâm thủy sản, Ủy ban Nhân dân xã. Cuộc tổng điều tra được thực hiện trên phạm vi cả nước.
Hỏi: Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp năm 2025 điều tra những nội dung gì?
Đáp: Tổng điều tra nông thôn nông nghiệp năm 2025 điều tra những nội dung chính sau. Một là thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, gồm số lượng đơn vị sản xuất, số lao động và cơ cấu lao động, thời gian lao động, quy mô sản xuất, năng lực sản xuất, tình hình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, ứng dụng kinh tế số, thực trạng tiếp cận thông tin của các đơn vị sản xuất, thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tác động của sản xuất nông lâm thủy sản tới môi trường, thông tin về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, tình hình phát triển kinh tế trang trại, phát triển sản xuất hiệu quả và bền vững, vai trò của phụ nữ trong sản xuất nông lâm thủy sản, kết quả hoạt động tự sản tự tiêu của các hộ dân cư, tình hình sử dụng đất nông nghiệp. Hai là thực trạng nông thôn, thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nông thôn, trong đó có thông tin gắn với tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021-2025. Các hình thức hỗ trợ kinh tế nông thôn như hệ thống khuyến nông, lâm, ngư, tiếp cận thị trường, vệ sinh môi trường nông thôn, phát triển sản xuất nông lâm thủy sản gắn với chế biến dịch vụ và du lịch, tổ hợp tác và làng nghề, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của Ủy ban Nhân dân xã. Ba là thông tin về cư dân nông thôn, khả năng huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng của hộ sản xuất nông lâm thủy sản, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và kết quả thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước về cư dân nông thôn, tình hình sử dụng điện, nước sạch của cư dân nông thôn, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.